đưa Môi-se xuống núi Sinai. Vâng, sau mỗi lần gặp gỡ Teresa, mặt mày rạng rỡ niềm vui. Vân ghi lại trong tập nhật ký như sau. Con chẳng rõ mặt mình có cái gì khác thường không, nhưng lòng con thì con cảm thấy rõ ràng một niềm vui không bao giờ cạn. Hai anh bạn con cứ bàn đi tán lại mãi với nhau về vụ ấy, và tìm đủ mọi mánh lới để dò hỏi con. Nhưng dù mánh lới nào, các anh cũng thất bại, và có khi nào nể nang lắm, con mới nói xa xôi với Hiến rằng, chị của tớ cũng vần tê. Một thời gian sau, mọi việc đã trở nên rắc rối chung quanh Văn. Một sự vô ý tứ của Tân đã truyền khắp nhà một tin giật gân. Đức Mẹ đã nhiều lần hiện ra với Văn dưới chân núi. Việc này đã khơi động nhiều lộn xộn và ghen ghét, khiến Văn phải giải thích rõ ràng và dứt khoát. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Nhưng họ còn do dự lắm và cứ nài nẵng xin con nói thật. Con đáp, tôi nói thật là tôi không thấy Đức Mẹ hiện ra. Thật sự thì không phải Đức Mẹ hiện ra với con, nhưng con có được nghe tiếng Đức Mẹ nói như nghe tiếng chị Thánh Teresa, nhưng thường Đức Mẹ không nói trực tiếp với con, lại truyền lệnh cho chị Thánh hãy bảo con làm việc nọ hay việc kia. Thí dụ, con nghe Đức Mẹ nói với chị Teresa thế này. Teresa, con hãy bảo em Văn con hãy chịu khó lần hạt hàng ngày, và hãy mến mẹ một cách tận tình như với Giê-xu con mẹ. Mỗi lần con nghe như thế, thì Teresa không cần nhắc lại nữa. Và sau cùng câu chuyện Đức Mẹ hiện ra cũng rơi vào quên lãng, và không còn ai để tới anh chàng thấy Đức Mẹ hiện ra nữa. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Trái lại, một sự việc quan trọng hơn nhiều đã xảy đến. Hiến thay đổi thái độ và kéo Văn đến chân núi. Lần này không như mấy lần trước. Anh không có ý rủ con ra chân núi để gạ gẫm hoặc dụ dỗ cho con nói tên người chị bí mật ra, nhưng để anh tâm sự với con. Anh thú thật với con tất cả những ý tưởng anh đã nghĩ về con từ ngày anh đoán chắc con đã được một ơn gì lạ ở ngoài chân núi. Anh cũng nhắc lại cho con một lần nữa rằng, hôm anh ở chân núi về, thì rõ ràng em thấy ở trên khuôn mặt anh có một nét tươi rất khác thường mọi khi, khiến em và Tân phải ngỡ ngàng và không nghi ngờ. Em đoán chắc anh đã có sự gì lạ ở ngoài chân núi. Và cũng từ ngày ấy, em nhận thấy chương trình hàng ngày của anh đã đổi hẳn. Ngoài giờ học, anh không còn tỏ ra là người ở dưới đất nữa. Sự thay đổi ấy khiến em phải nghĩ ngợi. Và thưa anh Văn quý mến, em cũng ao ước có sự thay đổi ấy. Em cũng muốn theo một chương trình như anh. Hơn thế nữa, em muốn có một người hướng dẫn như anh, để cùng anh em có thể hiểu nhiều hơn trên đường trọn lành. Giọng nói của Hiến đầy tin cậy và thành thật. Rất cảm động, Văn thổ lộ. Sau những lời tâm tình đó, con chẳng ngần ngại ôm chặt lấy Hiến vào lòng và thành thật đáp lại lời Hiến với những điều mà ngay khi ấy chị Thánh Teresa lên tiếng cho phép con nói ra. Nghĩa là chị Thánh chỉ cho phép con nói ra những cái không liên can gì đến câu chuyện bí nhiệm của hai chị em. Hiến chăm chú nghe con tả về người chị thiêng liêng của con. Chốc chốc, em lại rơi vài giọt lệ nóng trên vai con. Tựa vào Văn, như một cành cây mảnh dẻ, Hiến cảm động nói với Văn. Anh Văn, anh thật có phúc quá. Trong đời em, thật chưa bao giờ được nghe nói đến mối tình giữa đất với trời thân quyến nhau như vậy. Ôi anh Văn, từ nay em cũng không muốn có người chị thiêng liêng nào ngoài người chị thân mến của anh. Em chỉ muốn đoạn tuyệt với cô Tính và xin chị Thánh Teresa thay thế cho. Như thế có phúc hơn và cũng kín đáo hơn. Và cũng từ hôm nay, em xin nhận anh là anh thiêng liêng của em, để nhờ vả anh dẫn dắt giúp dùng trên đường thiêng liêng, vì em còn kém cỏi lắm. Cũng như hai đóa hoa cùng một thân cây, Văn và Hiến cùng nhau tiến bước trên con đường nhỏ của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Văn kinh ngạc thán phục và thổ lộ như sau. Chúng con sống thân mật với nhau và dẫn bảo nhau thẳng tiến về cùng Chúa. Bao nhiêu những điều chị Thánh Teresa dẫn dụ con cũng lấy mà nói lại với Hiến, và Hiến chỉ thực hành như con nói. Chỉ có lòng tin cậy mới dẫn đưa ta tới tình yêu. Đối diện với Chúa, chỉ có tình yêu là lý do độc nhất của hành động chúng ta. Học thuyết của Teresa là yêu đáp yêu, tình sự tình và tín nhiệm hoàn toàn. Phần đông cho như thế là ngạo ngược và liều lĩnh. Con không bao giờ ngờ vực hoặc bối rối vì con đường của tuổi ấu thơ đó rất dịu dàng và ngay thẳng. Hiếm vì không được biết đến những câu chuyện thân mật giữa Teresa và con, nên em hay tỏ vẻ lạ lắm khi nghe con dẫn dụ em như một vị thánh đã từng trải lâu năm. Với Hiếm là đóa hoa đầu tiên của mình, Văn bắt đầu sứ mạng đẹp nhất đời học nên thánh của mình, làm cho kẻ khác yêu mến tình yêu, và Thánh Linh đã soi sáng Văn. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Chúa ban cho con một ơn biết nhìn và hiểu qua tâm hồn Hiến. Con đã biết Hiến thèm khát gì, đau khổ ở đâu, rồi con cứ cho Hiến những bài học hợp thời. Một hôm, con nghe em bày tỏ thế này. Anh Văn ạ, em thiết nghĩ, giả như trong đời em không có một người nào hiểu em, thì có lẽ em đã chết đi vì buồn. Hiến là bông hoa đầu mùa, là em thiêng liêng đầu tiên của con. Nhờ Teresa dẫn đưa nó tới với con, và con đã đón nó để dâng cho Chúa.